Nghe đây.
Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thật Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin chào cô Miley, chào ông Hồng Phúc và chào thính giả của Oklahoma.
Dạ, chúng tôi là ông Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ thành phố Oklahoma City. Và xin được kính chào luật sư Đinh Thành Bích và chào cô Mai Lê, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Lê xin được kính chào hai vị mà và Mai Lê xin thành thật cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được đi ngay vào chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, ngày hôm nay thì Tổng thống Phi Lật Tân đã được Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Trần Đại Quang tiếp kiến. Xin luật sư cho nghe nội dung cuộc gặp mặt này, đôi bên đã trao đổi với nhau những điều gì và quan điểm về Biển Đông của Phi có ngả theo Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư?
Vâng, về cái cuộc gặp gỡ này thì tôi đã theo dõi từ khi ông Duterte, ông mới đắc cử Tổng thống. Ông có những cái luận điệu nay vậy mai khác, rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu mà tình hình, hiểu cái tình hình nước Phi Lật Tân sau khi được độc lập do Mỹ trao trả, thì sẽ hiểu được cái tiến trình diễn tiến của nước Phi Lật Tân như thế nào. Đầu tiên là nước Mỹ được coi như là ân nhân đã trao trả nền độc lập cho Philippines. Và suốt mấy thời kỳ tổng thống đầu tiên thì là coi như là ở trong vòng tay nâng đỡ và khuyến khích của nước Mỹ. Nhưng mà khi mà nước Mỹ đồng minh với Tàu Cộng để làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ, đế quốc xã hội chủ nghĩa sụp đổ, thì Mỹ đã nâng đỡ nước Tàu của Mao Trạch Đông rất nhiều. Nhất là sau khi mà Việt Nam Cộng sản lãnh viện trợ của Liên Xô tối đa, trong khi Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam rồi, thì Việt Nam Cộng sản phản Tàu và theo Liên Xô để được Liên Xô viện trợ để đánh chiếm trọn vẹn miền Nam Việt Nam. Thì Mỹ và Tàu Cộng trở thành đồng minh. Và trong khi mà Mỹ và Tàu Cộng trở thành đồng minh như thế, thì nước Tàu không ngừng phát triển cái nội xâm ở nước Phi Lật Tân rất nhiều. Nên nhớ rằng trước đó thì phong trào du kích Maoist ở vùng Mindanao phía nam Phi Lật Tân luôn luôn được Mao Trạch Đông nuôi dưỡng. Và kể cả những cái cán bộ mà làm nổi loạn ở miền nam Phi Lật Tân đều xuất thân từ trường Hoàng Phố, và Hoàng Phố là cái trường mà đào tạo xuất khẩu cách mạng của Tàu Cộng ở Á Châu. Thành ra là luôn luôn là nước Phi là có cái bàn tay xâm thực của Tàu Cộng rất mạnh. Và khi mà Mỹ trở thành đồng minh với Tàu Cộng thì Mỹ làm lơ cho Tàu Cộng phát triển ở đó. Chỉ đến khi mà Mỹ xoay trục về Á Châu và Mỹ đã với Tàu Cộng đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, thì mới có vấn đề là nước Phi Lật Tân đứng về phe nào. Thì trong khi Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương, thì Tổng thống Phi Lật Tân là ông Benigno Aquino. Ông ca này là con gà của Mỹ từ khi mà gia đình ông ấy, thì ông Aquino cha đó là làm một cái governor, một cái bang ở phía miền Bắc của nước Philippines. Thì năm 1965-66 tôi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cử sang Philippines để vận động quân Philippines đem quân sang đứng bên đồng minh để mà đánh nhau với cộng sản lúc đó. Thì tôi đã được gia đình ông Aquino mời lên làm khách của gia đình 2 tuần lễ. Thành ra tôi biết cái gia đình này là gia đình đại tư bản của nước Philippines. Nhưng mà khi rồi thì sau đó thì ông Aquino bị ông Marcos làm cho lưu vong. Thì trong thời gian ông lưu vong tôi cũng có gặp ông ở bên Mỹ này. Nhưng mà sau đó thì sau cái thời kỳ ông Aquino chết thì một tổng thống khác, tổng thống Marcos cũng là bị hạ bệ, và những tổng thống sau đó của Philippines thì chịu ảnh hưởng tàu rất rất nặng. Kể cả cái ông mà tiền nhiệm của ông Aquino là Benigno Aquino đó là cựu tổng thống rồi, thì khi ông Duterte ông vừa mới đắc cử một cái thì ông đã cử cái ông cựu tổng thống kia sang Hồng Kông để tìm cách móc nối với tàu cầu, thì là do cái ảnh hưởng của tàu cầu. Mặc dù lúc đó thì nước Mỹ đã vận động để Philippines thắng ở tòa trọng tài quốc tế La Hay, và ông Duterte này ông tuyên bố là ông tôn trọng cái phán quyết của tòa La Hay, nhưng mà ông dùng cái thế mạnh đó để ông điều đình với tàu cầu. Và chúng ta nên nhớ rằng ở Trường Sa cái tranh chấp lãnh hải không phải chỉ có giữa tàu cộng và Philippines mà có cả Việt Nam và Đài Bắc nữa. Cho nên để cái sự bành trướng của tàu cộng sang với bốn thì nước Philippines cũng có nhu cầu để thương lượng với Việt Cộng. Tôi còn nhớ rằng khi mà Philippines đem đi kiện tàu cộng ở tòa La Hay thì chính Việt Nam Cộng sản trên báo Nhân dân tôi đọc thấy là nó cảnh cáo nước Philippines đừng làm cho tình hình Biển Đông thêm rắc rối, tức là nó đứng về phe tàu cộng chứ không phải nó đứng về phe tranh đấu đâu. Nhưng mà đến khi mà Mỹ và tàu đối đầu mạnh mẽ căng thẳng lên và tỏ ra là Mỹ có vẻ thắng thế, thì anh Việt Nam Cộng sản anh phải dạy nói lên vài tiếng là tranh đấu chủ quyền giải quyết thế này thế kia. Nhưng mà anh chỉ nói mồm thôi, khi mà Philippines đi kiện tàu cộng thì anh cũng chỉ nói mồm đấy là anh ủng hộ, chứ mà anh có tham gia đâu. Nếu mà anh tích cực thì anh phải tham gia đứng bên cạnh Philippines kiện chứ. Thì anh đứng ngoài anh nói mồm thì đến lúc mà kết quả là Philippines thắng thì anh nói là hoan hô cái thắng lợi. Và người tuổi trẻ Việt Nam xuống đường ủng hộ cái phán quyết của La Hay. Thì anh Việt Cộng là đàn áp lập trường của anh lạng quạng như thế. Thành ra anh Philippines này anh sang thì tôi không cần biết là trong vòng mật đàn họ thương lượng với nhau như thế nào. Tôi chỉ nhìn vào cái thế cờ thế giới như thế thì tôi thấy rằng họ bàn nhau cái gì thì cũng chưa ra qua khỏi cái trận thế đối đầu giữa tàu cộng và trung cộng. Và cái chuyện này nó sẽ ngã ngũ như thế nào là tùy theo sau khi nước Mỹ bầu cử và Mỹ tỏ ra thắng thế thì chúng ta sẽ thấy là anh Duterte này anh sẽ chạy như thế nào. Anh Duterte này y hệt như anh Việt Nam Cộng sản. Bây giờ anh là lạng quạng giữa Mỹ và tàu. Anh là nay anh ngả về phía này một tí, mai lại ngả về phía một tí, là anh chạy quanh, anh né đòn và anh rất là bối rối. Và thầy nhà tôi nghĩ rằng chúng ta không cần biết nội dung cái cuộc gặp mà nó nói cái gì, chúng ta biết rằng cái nước cờ nó đi như trong cái bàn cờ thế giới nó là như thế. Vâng, xin mời ông Phong Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mai Ly. Dạ vâng, thưa luật sư, chúng tôi cũng có một cái nhận định là được gần giống như thế để đi theo với bước chân mà và những cái điều luận bàn của luật sư. Thì cái nhất nhất là bây giờ cái thái độ của cái ông Duterte đó, thì ông đúng là cái người mà tiền hậu bất nhất, lúc thì ông nói thế này mà lúc cũng nói thế kia. Thì những cái người mà phụ tá cho ông như Bộ trưởng Ngoại giao hay là Quốc phòng mà đi theo ông á, cứ phải giải thích thế này, giải thích thế kia để cho thích hợp với dư luận. Thành ra thực sự mà nói, không, cái ông này ông ngại, lúc này ông ngại trước kia chúng ta không biết được rồi ông sẽ đi về đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là anh ta cũng đang muốn đi dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thật sự mà nói, nếu không có cái vị thế Hoa Kỳ để cho Phi Lập Tân dựa vào, thì Phi Lập Tân có cái gì để mà có thể để mà đàm phán được với Trung Cộng? Chẳng qua ngày hôm nay, nghĩa là Trung Cộng nó phải o bế cái ông Phi Lập Tân, ông Tổng thống Phi Lập Tân này, chẳng qua là bởi vì họ cũng cần cái sự liên kết với nhau để mà cấu kết với nhau chống lại Mỹ mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng họ bàn luận cái gì thì không ngoài cái vấn đề là cái ông Tổng thống Phi Lập Tân này cũng là DJ nước này, giữa bên này và bên kia. Thế nhưng mà tôi nhìn ra bề ngoài thì chúng tôi nhận thấy ông Tổng thống này, ông có những cái mà thật là bất xứng với lại cái vị trí của một vị Tổng thống. Ở Phi Lập Tân, cái quốc phục của họ ra thì họ không mặc áo vest hay là áo dài ở gắn đóng như chúng ta. Họ có cái áo sơ mi. Cái áo sơ mi đó thì trên người ta có làm bằng lụa rất là đắt tiền, trông đẹp, mà bỏ ra ngoài quần chứ không bỏ trong áo. Thế nhưng cái bàn kích tay áo luôn luôn người ta dài gút hoặc là đeo mang xét đúc đàng hoàng, tức là fan cup đó. Ông này thưa ông mặc cái áo đó bỏ ngoài quần, nhưng đồng thời ông săn lên hai lớp. Thành những cách đó không phải là cách trang phục cho một cái cách ăn mặc của một ông tổng thống của một quốc gia. Những cái điều đó là cộng thêm với những cái lời ăn nói bừa bãi của ông ta, chúng tôi thấy rằng không biết trước này tại sao lãnh đạo thế giới lại nảy sinh ra nhiều cái vị tổng thống hay là ứng cử viên tổng thống mà nói năng như thế. Thật là một cái điều rất là lấy làm đáng tiếc. Ngoài ra thì ông công khai tuyên bố rồi, nói là cái việc mà Biển Đông thì chúng ta phải điều đình với Trung Cộng thì mới có thể đi đến kết quả được, bởi vì cái lệnh của tòa án quốc tế đó không có cái cơ chế để mà thi hành cái đón lệnh đó, do đó phải bàn với Trung Cộng. Dĩ nhiên là như thế mất rồi, bởi vì không có thể áp đặt lên đầu Trung Cộng một cái phán quyết của một cái tòa án xa bời từ bên Hòa Lan. Thành ra thưa quý vị, chúng tôi, ông nói ra thì cái lý thì đúng đấy, nhưng mà trên thực tế nếu mà để Trung Cộng nó cứ làm giặc ở Biển Đông như vậy thì rồi các nước nhỏ mà không có cái bàn tay của cường quốc Hoa Kỳ nhúng vào đó, chúng tôi tin rằng không ai có thể ngăn chặn được cái bước tiến của Trung Cộng ngày một bành trướng và thu phục châu Á vào trong vòng tay kiểm tỏa của Trung Cộng. Và cái đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với cô Mai Lý.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, cho đến hôm nay đã có tin là ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu hay chưa? Và tại sao Tòa Đại sứ ở Đức, ở Hà Nội lại lên tiếng trả lời báo chí là không biết ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay đang ở đâu? Phải chăng ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức? Thưa luật sư.
Vâng, thưa cô Mai Ly, tôi không bao giờ để ý đến cái chuyện rằng Trịnh Xuân Thanh bây giờ nó đang ở đâu. Đây là một canh đánh bạc, canh xì phé, hai bên nó tháo kháy nhau. Có thể là Trịnh Xuân Thanh nó vẫn còn ở trong nước, nhưng mà nó tung ra cái tin là nó đã sang bên Đức, nó ra hải ngoại rồi, để nó đánh lạc hướng. Và theo tôi thì nếu mà Trịnh Xuân Thanh nó còn ở trong nước mà nó đánh lạc hướng cái kiểu này, thì cái phe của nó vẫn còn mạnh lắm, nó không cần trốn. Tức là cái phe mà gọi là phe mà chống Nguyễn Phú Trọng. Thành ra là nếu mà tôi mong rằng nó vẫn còn ở trong nước thì để cho cái cuộc đấu của chúng nó ly kỳ hơn. Chứ còn nó bố trí cái kiểu này mà bố trí công khai, mà qua cái sự tường thuật lại của blogger người buôn gió ở bên Đức thì thấy rằng những cái người mà tham gia vào cái cuộc vận động tạo ra cái nguồn tin rằng nó đang ở bên Đức là những người rất có thẩm quyền trong cái bộ máy của Việt Cộng. Bằng cớ là khi ông người buôn gió được tiếp xúc thì lúc đó ông đang ra mắt sách ở Houston bên Mỹ, thì có hai nhân vật cao cấp mà ông ấy giấu tên đến tận đó trao cho ông một cái bao thơ tài liệu bí mật. Và trong cái đối thoại thì thấy ông người buôn gió xưng em với cái ông kia, thì chứng tỏ rằng cái ông kia là một, cũng là một nhân vật có thẩm quyền ở trong cái bộ máy của Việt Cộng. Và đến khi anh người buôn gió về bên Đức rồi thì chưa kịp dở cái bao thơ bí mật đó ra thì cái ông mà xưng là anh đó, là gọi điện thoại đến là hỏi ra xem chưa, cái nhà bảo lu bu có chưa xem, mà xem đi, rồi xem xong rồi anh đã đến mới thương lượng ra cái trò mà người buôn gió viết 16 bài trên blog nói về cái chuyện này, tạo ra cái nguồn tin rằng Đình Xuân Thanh trốn sang bên Đức. Mà nếu mà trừ cái nước cờ sáu cái tháo cái này được cả một bộ máy bí mật của Việt Cộng nó tham gia vào, thì chúng ta thấy rằng cái trận đấu này sẽ rất ly kỳ. Thành nhất chúng ta không cần đi tìm hiểu xem nó ở trong nước hay nó sang bên ngoài. Và vì thế cho nên anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang bối rối lắm, là vì đối phó với cái lũ này tưởng rằng nó là con tép riu thôi, nhưng mà thấy cái cách nó bố trí trận địa đối phó lại thì anh bắt đầu bối rối, cho nên anh nghi là công an là phe của Trịnh Xuân Thanh, cho nên anh vận động Bộ Chính trị đổ bộ vào Bộ Công an, nắm về Công an, bất chấp cái Đảng ủy Công an do tên Tô Lâm nó đang nắm giữ mà nó là Bộ trưởng Công an. Thành cái trận này ly kỳ lắm, đừng có thắc mắc là thằng ấy là ở đâu, chúng ta chỉ theo dõi cái thông tin và theo cái cách nó đánh nhau và cái cách nó tháo cái nhau để chúng ta biết rằng phe nào mạnh, phe nào yếu, và mai phe nào mạnh thì kết quả sẽ ra sao và phe nào yếu thì kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà dù rằng kết quả như thế nào, chúng ta phải hiểu rằng cuộc đấu đá nội bộ của Việt Nam Cộng sản đang đến kỳ rất là sôi nổi và tôi rất là thú vị. Hàng ngày tôi theo dõi những cái tin này một cách rất là thú vị. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông nghĩ sao?
Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô. À, dạ thưa luật sư, à, chúng tôi thì có một cái suy nghĩ có vẻ đời thường hơn một tí. Là cái thứ nhất, đó, cái người mà tuyên bố mập bà mập mờ là không biết rằng ông Trịnh Xuân Thanh giờ này ở đâu, là ông phó đại sứ của Đức tại Hà Nội. Mà ông này là một người rất là nắm nhiều cái chức vụ quan trọng ở trong tòa đại sứ của Đức tại Hà Nội, Việt Nam. Thì ông đưa ra cái lời tuyên bố là chưa biết là ông ở đâu cả vì chưa có gì chính thức. Thế thì người ta hỏi rằng là liệu nước Đức có thể đi đến cái chỗ dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, nếu trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh đang ở tại nước Đức thì có dẫn độ về hay không? Thì ông trả lời rằng là chưa có cái hiệp ước giữa Đức và Việt Nam về vấn đề dẫn độ những tội nhân. Thành thực ra cái chuyện đó không thể bàn ở đây được. Thế thì ngoài ra mặt khác thì cơ quan cảnh sát quốc tế là Interpol thì cũng lại lưỡng là không bàn luận về vấn đề này, bởi vì không lên tiếng và không nói năng gì cả, cứ mập mà mập mờ. Thế mà cái thói thường ở đời thì có những cái mà cứ càng đính chính và càng chối bao nhiêu, nhiều khi nó lại trở thành sự thật. Đấy là những cái mà kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta những cái bài học như vậy. Tuy nhiên đúng như luật sư nói, đây là một cái thế cờ, một cái trận chiến của nội bộ nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản với nhau. Chúng đang nghĩa là bày binh bố trận và trổ tài thi cao thấp với nhau, chưa biết bên nào thắng và bên nào thua. Nhưng cái bản chất cho chúng ta thấy rõ ràng đang ở một thời kỳ xung đột rất sức là trầm trọng với đất nước của họ. Thành ra thưa, đúng như thưa luật sư có nói là không cần biết nó ở đâu, nhưng mà thói thường người đời thì vẫn cứ thích tò mò để xem nó ở đâu ở lúc này. Nhưng mà thực ra mà nó ở đâu hay không thì đúng như luật sư đã nói, nghĩa là cuộc tranh chấp của chúng nó đang ở thời kỳ gay cấn. Chúng ta phải chờ xem cái màn kịch này nó sẽ hạ màn ra sao. Thưa luật sư và thưa quý vị, xin trở lại với cô Mai Linh.
Vâng, thưa luật sư, tin từ trong nước cho hay là tòa án huyện Kỳ Anh đã nhận hơn 500 đơn kiện Formosa của cư dân Hà Tĩnh. Thì theo luật sư, rồi đây cái sự việc này nó sẽ đưa dẫn tới đâu thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng chờ cái tin tức đó rất là sát nút. Và ngay từ đầu thì tôi đã thấy rằng nó không dám đàn áp. Và cái cử chỉ nhận đơn kiện chỉ là một cử chỉ câu giờ thôi. Nó sẽ nhận đơn kiện xong rồi nó đùn lên đùn xuống, giống cũng như là nó nhận đơn kiện của dân oan. Thì trung ương nó đẩy về địa phương, rồi địa phương đẩy lên đây. Trong khi đó dân oan là cứ vất vưởng là nằm ở mạng buồn mất tưởng đó. Thành ra cái chuyện là, nhưng mà dù sao thì tòa án nó đã phải nhận đơn kiện, tức là một, chúng ta thấy là một bước thắng lợi. Và vấn đề một bước thắng lợi trong cái nghệ thuật đấu tranh bất bạo động, không bao giờ nên từ chối những thắng lợi dù nhỏ. Khi mà bên địch nó nhượng bộ chúng ta bao nhiêu, chúng ta nhận bấy nhiêu và chúng ta tiếp tục đấu tranh. Và nếu mà nó cho một thì chúng ta đòi đấu tranh hai, và cứ làm được như thế và đấu tranh bất bạo động sẽ còn tiếp tục. Khi mà nó nhận đơn kiện công an ra, tức là nó câu giờ, thì chúng ta cũng tranh thủ cái câu giờ của nó, chúng ta củng cố lực lượng và chúng ta phải nuôi cái phong trào đấu tranh này cho đến khi mà bộ máy cầm quyền nó mệt mỏi trước khi chúng ta mệt mỏi. Cái đấu tranh bất bạo động này, bên nào mệt trước thì bên đó sẽ thua. Tôi ghi nhận rằng cái nó nhận nó đơn kiện là một thắng lợi. Nhưng mà đừng chê rằng cái thắng lợi nhỏ, đừng có chê rằng mắc mưu địch thì cái bây giờ nó câu giờ thì mình sẽ sao. Cho chúng mày kêu câu giờ. Và chúng ta tranh thủ những cái lúc nó câu giờ, chúng ta củng cố lực lượng, chúng ta đánh cho cái Đảng Cộng sản cầm quyền thì nó vỡ ra từng mảng một. Và kéo dài cho đến bao giờ thì kéo. Nhưng mà vấn đề là tôi nhắc lại với anh chị em đấu tranh trong nước rằng đấu tranh bất bạo động theo cái kiểu kéo dài như thế này. Bên nào mệt mỏi trước bên đó sẽ thua. Và chúng ta chỉ có giữ vững rằng chúng ta đấu tranh dai dẳng trường kỳ và làm cho cái bộ máy của cầm quyền của nó rệu rã. Và bây giờ nó đang rệu rã. Và với cái tình trạng này thì nó sẽ sập trước khi chúng ta mệt mỏi. Và từ trên hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa luật sư, cái mà Cộng sản Việt Nam giờ phút này đã phải chấp nhận đơn kiện của đồng bào đúng là một cái thắng lợi đầu tiên của trong cái công cuộc đấu tranh có tính cách bất bạo động do sự hướng dẫn của lĩnh mục Đảng Dũng Nam và cũng của toàn và nhiều đoàn thể khác đã kết hợp với nhau để làm cái công việc này. Đó là một cái thắng lợi hết sức quý giá, mặc dầu đúng như luật sư nói là Cộng sản Việt Nam nó câu giờ. Nó nhận đơn, rồi nó kéo dài thời gian, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nếu không còn ý chí nữa, thì chúng ta sẽ phải thua cuộc. Thì chúng tôi nghĩ rằng, nhìn qua cái kinh nghiệm của những đồng bào ở trong nước mà đi đòi lại đất đai bị chiếm đoạt, có người nằm 10, 15 năm ở vườn hoa ở Mai Xuân Thường ở Hà Nội, để mà đi đòi theo kiện, đòi cho bằng được, cho đến cuối cùng, mặc dù là chưa đạt được những kết quả. Thì đây cũng là một cái bước thắng lợi đầu tiên mà chúng ta phải chấp nhận như luật sư đề nghị. Và đồng thời, chúng ta phải có một cái sự thúc đẩy, đấy là một cái mốc đầu tiên mà chúng ta leo núi, mà chúng ta đã móc được vào một cái điểm nào đó để chúng ta có chỗ để mà đi lên. Thành thử ra chúng tôi nghĩ rằng những nhà đấu tranh ở trong nước, những người lãnh đạo công cuộc đấu tranh này đủ sáng suốt và kinh nghiệm để có thể đeo dai dẳng và trường kỳ đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nhưng mà cái quan trọng là chúng tôi nghĩ cần cái sự hậu thuẫn hết sức lớn lao của hải ngoại, của trong nước và của tất cả mọi phía, của chính quyền, của các tôn giáo. Cái điều quan trọng, nếu chúng ta không có một sức đẩy thật mạnh như vậy, đồng bào có thể sẽ mệt mỏi, những người đấu tranh sẽ đuối sức và rồi cái cuộc leo núi của chúng ta đối với Cộng sản có thể bị thất bại. Thành thử ra chúng tôi cũng hết sức là tán dương cái việc này, và các cơ quan truyền thông trong đó cũng có những tiếng nói nhỏ bé như của đài chúng ta, có lẽ chúng ta cũng phải tiếp tục cái công tác này để mà yểm trợ cho những cuộc đấu tranh đồng hành cùng đồng bào ở trong nước. Dạ, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Tuy nhiên, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngược lại đó, thì có người cho rằng kêu gọi đóng góp quỹ pháp lý cho ngư dân trả luật sư là nguồn của thất bại phong trào kiện Formosa vì những lý do sau đây. Cái thứ nhất là một số người hoặc tổ chức cho rằng đi làm tiền của đồng bào. Thứ hai, Cộng sản Việt Nam sẽ tố cáo phong trào kiện này là do thế lực thù địch nước ngoài bỏ tiền ra xúi dục dân phá rối trật tự. Và thứ ba, vì vậy Cộng sản Việt Nam sẽ thẳng tay đàn áp người dân đi kiện và đàn áp những linh mục đứng ra kêu gọi quyên tiền và tổ chức người đi kiện. Thưa hai vị, đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên đăng trên các trang mạng, thì không biết là luật sư và ông Hồng Phúc nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi nhớ rằng trong cái đợt mà Công giáo xuống đường năm 2013-2014 từ Thái Hà cho đến Đồng Chiêm cho đến mấy ấy thì ông tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên này cũng tham dự rất nhiều. Có lẽ ông đưa ra những cái ý kiến này là do cái kinh nghiệm cái cuộc đấu tranh năm xưa đó đã bị đi những cái đó rồi. Và cụ thể là ông linh mục Nguyễn Văn Lý bị nó bỏ tù là vì nhận tiền của một cái tổ chức cỏ mồi của nó là công an, gián điệp vì dân cộng sản nó lập ra, nó từ hải ngoại nó gửi tiền về, nó bất bỡ cho Nguyễn Văn Lý, nó tạo bằng chứng để cho công an về trọng bắt ông về tội nhận tiền hải ngoại và đấu tranh lật đổ. Thì đấy là cái kinh nghiệm của tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tình hình bây giờ nó khác. Tình hình bây giờ chúng ta đã có kinh nghiệm đấu tranh năm xưa, năm nay tình hình nó khác. và dĩ nhiên là sẽ có những cái tổ chức lưu manh nó đi, nó mượn cớ rằng tài trợ cho đấu tranh ở trong nước, nó đi nó thâu tiền của đồng bào. Nhưng mà lần này thì cái thông tin trên mạng đã rất là phổ biến, ai cũng có thông tin được cả. Nếu mà có những cái tổ chức đó lọt ló mặt ra thì lập tức những cái tổ chức chính thống người ta biết, à thằng này không phải đâu nhá, bà con đừng có tin cái thằng này. Người ta tự tố giác, tự khui nhau, không cần phải bọn Việt Nam Cộng sản nó đi thông tin. Và bây giờ thì cái nền tuyên truyền lý luận của Việt Nam Cộng sản nó cũng đang đi thông tin trên mạng, thì là những cái đấu tranh ở trong nước là nhận tiền của thế lực thù địch bên ngoài bỏ xúi dục phá giới trật tự. Xin lỗi, cái đó thì anh em đấu tranh ở trong nước người ta đã đả phá cái bọn dư luận viên này rất nhiều rồi. Và người ta nói là chúng tôi ý thức đàng hoàng, chúng tôi cần phải ai xúi. Và những người đấu tranh người ta đã mắng vào mặt cái bọn đàn áp, đi đàn áp rằng thì là nếu mà có kẻ nào xúi chúng tôi đi đấu tranh thì kẻ đó là chính là các anh. Các anh đối xử với đồng bào như thế là các anh xúi chúng tôi đi đấu tranh đấy, chứ không phải là ai hết đó. Thành ra để cái luận điệu phản tuyên truyền của bọn dư luận viên này bây giờ đã không còn hiệu lực nữa, vì dân đấu tranh người ta ý thức được rồi, và cái trình độ đấu tranh người ta đã lên một cái tầm mức mà ngoài sức kiểm soát của chúng nó, ngoài những cái mà nó được dạy dỗ trong cái trường công an của nó thì phải chia rẽ địch như thế nào này kia. Và giả dụ như người ta thì đấu tranh như này thì làm gì được ai, thì chọc cho người ta bắt thôi. Xin lỗi cái dọa dẫm đó. Năm xưa thì có FV là vì dân trí thức, ý thức của dân hay còn kém, nhưng năm nay thì ý thức của người dân ở trong nước hơn cái đảng trí của Việt Nam Cộng sản rất nhiều rồi. Thành ra những cái luận điệu tuyên truyền này đã trở thành vô hại. Thì tôi cũng nhắc lại rằng ông tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên à, đừng có lo ngại, đừng có đem cái kinh nghiệm năm xưa mà nhắc lại. Với ông nhắc lại thì cũng tốt thôi, nhưng mà năm xưa nó khác, năm này nó khác. Năm xưa chúng ta đã cùng nhau đấu tranh trong cái đợt mà Thái Hà với cái các thứ đó, và chúng cuối cùng thì chúng ta bị xèo là vì Việt Nam Cộng sản nó thương lượng với Vatican làm sao đó nó cất ông Ngô Quang Kiệt đi để cho cuộc đấu tranh nằm ngủ cho tới bây giờ. Và bây giờ thì ông Ngô Quang Kiệt đã tái xuất hiện rồi, và người phất cái cờ lên trong cái đợt đấu tranh của đồng bào Công giáo ở giáo phận Vinh là Đức Tổng giám mục Nguyễn Thái Học. Ông đã đi ra ngoại quốc, ông đi sang châu Âu quốc tế vận rồi. Và bây giờ ở trong nước thì ở giáo sứ nào thì ông linh mục đó lãnh đạo, và những ông linh mục lãnh đạo mới này tỏ ra rất là có khả năng. Thành ra chúng ta đừng có ngại. Và giả dụ mà nó viện cớ là anh này đấy, anh này bắt, thì nó không thể tránh khỏi được cái tình trạng khi mà chế độ của nó nhà tù nhiều hơn trường học thì cái chế độ nó phải sụp đổ mà thôi. Và lại cái đấu tranh Formosa này là bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó phạm phải cái tội là nó giết môi trường, mà giết môi trường là phạm vào cái tội mà quốc tế lên án là chống nhân loại, diệt chủng chống nhân loại. Và cái tội đó thì không cần phải người trong nước đứng lên đấu tranh, cả thế giới xuống lại đấu tranh, kể cả anh Tàu nó đang Việt Nam Cộng sản, anh không khó mà thoát được cái bản án này lắm. Và đến lúc nào mà thế giới thò tay vào thì thử hỏi rằng chế độ nó chạy đi đâu. Đừng có ngại những cái thắc mắc vừa rồi. Và bây giờ nếu mà nó nói rằng chúng ta nhận tiền ở ngoài này để phá rối trật tự thì thử hỏi cái chế độ của nó nhận tiền của các thế lực hải ngoại ngoài bên ngoài nhiều hơn hay là dân nhiều nhận nhiều hơn, nó nhận bao nhiêu là tiền viện trợ và hối lộ của tàu cộng, nó nhận bao nhiêu là tiền viện trợ của các tổ chức quốc tế. Và hiện nay ở trong nước là có đến hàng ngàn cái NGO, non government organization của thế giới, nó có dám động đến cái đó không? Đấy là nhận tiền của bên ngoài đó. Sao nó không ra lên án những người đó là nhận tiền của nước ngoài đi? Thành những cái bản án nhận tiền của nước ngoài là một cái thứ phản tuyên truyền rất là thô sơ. Và năm xưa thì có thể là dân còn ngu thì nó có tuyên truyền kiểu đó được. Năm nay, bây giờ hải ngoại này ở Little Sài Gòn này mấy tuần trước là gây quỹ được mười mấy ngàn thì lập tức gửi về đấy. Nói thẳng nha, tôi gửi về cho đồng bào trong nước đấu tranh rồi đấy. Nó có giỏi cho nó lên án đi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi xin được góp lời với lại luật sư Đinh Thạch Bích. Dạ, thứ nhất là trước cái sự lạc quan, cái khí thế đấu tranh ngày hôm nay, chúng ta có thể công khai hóa một số những cái điều kiện mà trước đây Cộng sản đã dùng làm lý do để buộc tội chúng ta và bắt bớ giam cầm những người tranh đấu. Thì quả thực cách chúng tôi cũng có đôi chút ưu tư về cái vấn đề này. Quả thực là tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên là cái người đã nêu cái vấn đề này mà chúng tôi nhìn phần nào chứ không phải là không. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, gần đây nhà báo Nguyễn Cần Lữ Giang cũng có viết một cái bài tỏ cái sự ưu tư gần như đồng thuận với lại ông Nguyễn Phúc Liên, nhưng mà chỉ khác cái cách lý luận của mỗi nhà một chút thôi. Sở dĩ chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề này là bởi vì gần đây chúng tôi có nghe được rõ ràng, tai nghe, mắt thấy là có những cái cơ quan truyền thông ở hải ngoại đã dấy lên những cái phong trào quyên góp đồng bào ở hải ngoại để lấy tiền cho yểm trợ cho thứ nhất là linh mục Đặng Hữu Nam và một vài tổ chức khác để có tiền để đi mướn luật sư và để đi kiện Formosa để mà đòi lại cái quyền lợi mình đã bị thiệt thòi do chúng gây ra. Thì thưa quý vị, thưa luật sư, trong cái luật lệ của nước Cộng sản thì chúng ta biết rồi, luật pháp đối với chúng là nghĩa lý gì cả, chúng có thể ngồi sụp với luật pháp. Tuy nhiên, chúng vẫn có những cái hình thức luật pháp, những cái điều lệ đưa ra để lấy cái cớ mà bắt người và bỏ tù người ta cho nó dễ hàng hơn. Trong đó có cái lý do là nhận tiền của các cái tổ chức phản động ở nước ngoài để gây rối và lật đổ chính quyền ở trong nước, là những cái tội mà chúng cho rằng nó dành là đã có luật pháp rồi mà vẫn vi phạm. Chúng tôi thấy rằng là có nhiều cái tổ chức đi quyên tiền hải ngoại này, xong gửi về trong nước, người kêu yêu cầu người trong nước công bố lên để chứng tỏ rằng họ có làm việc ở sự thật. Chính linh mục Đặng Hữu Nam là người đã lên đài phát thanh tuyên bố ở hải ngoại rằng là ông đã nhận được 1.000 đô la của người này ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhận được 500 đô la của tổ chức kia, rồi có ông nhận được 200 đô la, và Hòa Thượng Không Cánh cũng nhận được 500 đô la, cũng tuyên bố công khai lên rõ ràng là đã nhận được hải ngoại. Thì trong đó nó có hai điều làm cho chúng tôi suy nghĩ. Cái điều mà luật sư vừa mới nêu lên là cái khí thế đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay nó đã khác trước. Do đó những người trong nước nhận tiền và đã công khai xác nhận mà không còn sợ chính quyền nữa, đó là cái điểm đáng mừng. Điểm thứ hai, chúng tôi vẫn còn lo lắng bọn Cộng sản sẽ không thể bỏ qua những cái điều mà chúng ta không phạm luật mà chúng còn dựng lên để mà chúng làm hại, chúng ám hại chúng ta, thì nói chi đến những cái điều mà chúng ta vi phạm luật pháp mà đã có giấy tờ, giấy trắng được đen xác nhận để mà làm hại những người trong nước. Thành ra tôi nghĩ bắt hay là không nói là bắt chăng nữa, hay là khuyến khích những người trong nước nhận được tiền lên công bố, tuyên bố công khai, chúng tôi e rằng điều đó sẽ bất lợi cho những nhà đấu tranh ở trong nước. Thành ra vẫn có đôi chút ưu tư và dè dặt về vấn đề này, thưa luật sư và thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, người ta không sao hiểu nổi các hành động của ông bạn đồng minh Hoa Kỳ. Như là mới đây, ngày 28 tháng 9, Hoa Kỳ lại cho một chiến hạm ghé bến Đà Nẵng, nói là để tập trận chung với Cộng sản Việt Nam. Thì thưa luật sư, cái trò chơi mèo vờn chuột này, nó như thế nào thưa luật sư?
Cái mèo vờn chuột này không phải là mèo vờn chuột. Cái trò chơi này là cái trò chơi chạy quanh của bọn Việt Nam Cộng sản, cái bọn chủ nhà đó. Nó chạy quanh giữa Mỹ và Tàu. Rồi vì cái tập trận này á, là nó có gọi là có lịch trình trước rồi, thì bây giờ nó vẫn chưa bỏ ra cái lịch trình đó. Bởi mặc dù là lúc thì nó tập trận với bên này, lúc thì nó tập trận với bên kia. Tức là bọn Việt Nam Cộng sản nó ở trong cái thế kẹt. Mà cái chính sách của nó trong nội bộ nó bàn nhau và nó đã công khai ra nói rồi, là nó đang khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ. Và thì ra cái trò mèo vần chuột này là xảy ra khi mà cái đối đầu giữa Mỹ và Tàu chưa ngã ngũ, là nghiêng về bên nào mạnh, bên nào yếu, cho nên nó cứ phải chạy quanh như thế. Và chúng ta nhớ rằng khi mà tên Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản, nó đang ở trong cái thế rồi tiếp tục ở lại với Tàu thì mất nước, mà chạy theo Mỹ để chống Tàu thì có thể mất đảng. Và khi tên Nguyễn Phú Trọng nó được Mỹ hứa rằng thì theo Mỹ mà không mất đảng thì nó mừng rỡ lắm, nó sang Mỹ nó gặp Tổng thống Obama rồi về nước nó khoe rằng thì là nước Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ đâu, rồi nước Mỹ cho nó đi gặp Đảng Cộng sản Mỹ, Đảng Cộng sản Mỹ còn đây chứ nước Mỹ có tiêu diệt Cộng sản đâu này kia. Và nó phạch ngược ra dân chủ, thế là cùng nó biểu diễn cho Mỹ rằng thì đây này, ông đòi tôi dân chủ thì tôi dân chủ kiểu này, để ông cứ chịu thì chịu, ông không chịu thì tôi lại trở về với bố đầu thôi. Đấy là cái trò dân chủ đến thế là cùng đối trọng như thế. Thành ra bây giờ thì nước Mỹ đang trong cái thế không có thượng phong nữa, là bởi vì anh Philippines đã bỏ chạy rồi, anh Thái Lan bỏ chạy rồi, rồi anh nói bộ nước Mỹ thì Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa chia rẽ nhau trầm trọng. Mấy ngày hôm qua đây thì Đảng Cộng Hòa nắm cái Hạ viện thì đã block ngân sách của nước Mỹ để cho khiến cho chính quyền dân chủ của ông Obama không có ngân sách để mấy chính phủ có thể bị ngưng động một thời gian. Đấy là cái chia rẽ của nước Mỹ, chẳng những là chia rẽ giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa mà lại còn bây giờ chia rẽ sắc tộc nữa, Mỹ đen Mỹ trắng đánh nhau tùm lum. Rồi thì hai ứng cử viên là vạch lá tìm sâu chia rẽ như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó không dám là đi mạnh về phía Mỹ, nhưng mà nó lại không dám bỏ hẳn cái con đường đi theo Mỹ, cho nên nó cứ phải chạy quanh. Nay thì nó giết ông này vào, mai nó giết ông kia vào, nay nó đi một nước cờ về phía Mỹ, nó ra hay đi về phía Tàu. Nhưng mà như là cái hồi mà nó đón ông Obama sang thì nước Mỹ đã không hứa với nó rằng theo Mỹ mà không mất đảng, và lại còn thưởng cho nó cái là bãi bỏ vũ khí sát thương và đón ông tổng Obama sang, mà nó cũng đón ông Obama sang một cách rất là miễn cưỡng, tại vì nó sợ bố Tàu nó bập, mà nó sợ thì sợ bố Tàu nó vẫn bập cho nó một cái vụ nó cố tình nó xả độc ở phong nó xa làm một cú bập tai, rồi nó tập trận ở dưới biển, anh đem tàu bay ra anh quan sát, nó cho hai cái tàu bay rớt luôn. Rồi anh bổ nhiệm anh tư lệnh quân khu 2 mà có thành tích chống Tàu thì nó lập tức nó ám sát, nó làm cho anh chết vì bệnh bệnh hiểm nghèo. Rồi cái đảng ủy của Yên Bái cũng thế, là thân với anh tư lệnh quân khu 2 mà bị nó thanh toán thì lập tức có ám sát. Đấy là những cái trò bọc tai của bố Tàu. Và tôi đã bình luận cái chuyện này rằng khi mà Việt Nam Cộng sản đi một nước cờ về phía Mỹ thì báo Hoàn Cầu, thời báo của Tàu, nó kêu là đầm lên rằng thì đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Và khi mà Nguyễn Xuân Phúc sang Tàu chiều kiến Tàu vừa rồi thì tôi đã đưa ra cái bình luận với cái đề tài là đứa con hoang đàng đã trở về nhà. Chúng ta nhớ rằng khi mà Formosa xảy ra thì ở bên Tokyo có cái hội nghị G7 mà Nguyễn Xuân Phúc được mời sang dự thính hội nghị G7 đó, và được nhập hứa ODA bao nhiêu tỷ đô la đó. Chỉ đó là một nước làm thế này, Tàu nó rất là bực, cho nên nó bọc cho một cái. Và bây giờ là nó vẫn trong thế để chạy quanh, mà sở dĩ bây giờ nó phải bộc lộ cái bản mặt theo đầu đến chết là bởi vì cả hai ứng cử viên của Mỹ đều không tán thành TPP. Nó đi theo Mỹ để nó hy vọng được hưởng cái mối lợi TPP ở cái hiệp ước TPP trong 12 nước tham dự, thì bọn Việt Nam Cộng sản là nước được hưởng lợi nhiều nhất. Nó nhìn cái mối lợi đó mà lại không mất đảng thì nó theo đến chết, nhưng bây giờ hai TPP trông thấy mù mờ. Thì cho nên tuần vừa rồi Quốc hội của chị Kim Ngân đã nói rằng hoãn chuẩn phê TPP. Đấy là cái nước cả toàn thế giới nó như thế, thành ra cái chuyện mà như là nó lại sợ rằng nhớ mai mốt nước Mỹ nó mạnh hơn lần đầu thì sao, cho nên nó phải tiếp tục để cho chiến hạm Mỹ ghé Đà Nẵng. Và nó lại còn nói thêm rằng thì là Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đem người sang huấn luyện thủy quân lục chiến của Việt Cộng nữa. Và Bộ Quốc phòng Mỹ còn nói rằng trên cái thế giới này chỉ có hai nước mà có thủy quân lục chiến như nước Mỹ là nước Philippines và nước Việt Nam của Cộng sản mà thôi. Đấy, thì tôi không nghĩ rằng cái trò này là trò mèo vân chuột. Đây là cái trò Việt Nam Cộng sản nó chạy quanh giữa Tàu và Mỹ mà thôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư. Và trước khi chúng tôi mời nhà báo Hồng Phúc có ý kiến về vấn đề này thì thưa quý vị thính giả khắp bốn phương, quý vị nghĩ sao về những đề tài mà chúng tôi đưa ra trong chương trình Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay? Miley xin mời quý vị có thể gọi vào đóng góp ý kiến với những đề tài này qua điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa, số phone gọi vào để tham gia chương trình là 405-445-7784. Vâng, chúng tôi xin được trở lại với ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa luật sư. Thưa quý vị khán giả, thật sự ra thì đúng là ông bạn đồng minh của chúng ta, như lời cô Mai Ly vừa đặt ra cái câu hỏi đó, là ông cũng khó hiểu thật. Thưa quý vị, một mặt thì ông cứ hô hào, ông thúc đẩy, và chúng ta thì ở hải ngoại cứ đùng đùng lên để mà chống cộng cho đến chiều. Thì ông bạn của chúng ta, thì ông bạn đồng minh Hoa Kỳ của chúng ta thì ông lại cứ chơi cái trò mà cô Mai Ly cô nói đó là mèo vờn chuột đó. Nghĩa là chống thì cứ chống, mà hội nghị thì cứ hội nghị, nhưng mà bắt tay qua lại với nhau thì vẫn cứ bắt tay. Thành ra chúng ta cũng ở vào một cái thế thật sự là phân vân, thật là khó hiểu cái ông đồng minh của chúng ta. Khi mà chúng ta dồn hết năng lực để mà diệt cái kẻ thù ở trong nước là bọn Việt Nam Cộng sản đó, thì ông bạn của chúng ta chống thì nói chống đấy, nhưng mà ông vẫn cho lính qua rồi ôm hoa, tặng hoa, ôm nhau hôn hết, rồi huấn luyện cho nhau, rồi chuẩn bị tập trận với nhau để nói những cái điều hòa vẫn. Thật sự đang trông nó như là một cái trò chơi ấy. Nó không còn ra cái lập trường hai bên mà có thể đương đầu với nhau theo cái lý tưởng tự do dân chủ của nhân loại. Thành ra thưa thật sự ra thì khi mà đồng ý với luật sư rằng ông đó là cái trò chơi của các anh cộng sản chạy vòng quanh để đi dây giữa hai anh. Thế nhưng mà thật sự ra không có sự đồng ý của Hoa Kỳ, không có những chiến hạm của Hoa Kỳ ghé đạn lấy gì để mà các anh trình diễn cái trò đó. Thành ra cái ông bạn của chúng ta, ông có những cái trò chơi mà làm những người đồng minh như ông cũng thêm lo sợ hồi hộp, thì không biết ngày mai đây các ông có lại bắt tay với Đảng Cộng sản Việt Nam thì rồi những cái tổ chức đấu tranh chống cộng ở hải ngoại này thân phận sẽ ra làm sao, khi mà cái người mà chúng ta chống lưng dựa vào đó lại thay đổi cái lập trường. Thành ra thưa luật sư, chúng tôi đồng ý đây là cái trò đi dây của Cộng sản, anh bày ra nhiều trò nghĩa là khôn vặt lắm. Thế nhưng mà ông đồng minh của chúng ta lẽ ra cũng cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái biểu tượng nào đó là quyết liệt phải chống Cộng sản, là dù bằng cách nào chăng nữa. Chứ bây giờ chúng tôi thì cứ chống, mà ông là cứ bắt tay với kẻ thù của chúng tôi, mà ông lại cứ đi qua đi vào giao du, nổi giao du chìm. Thành ra anh em chúng tôi cũng rất là lo lắng. Thì đấy là cái suy nghĩ thô thiển của cá nhân tôi. Thưa luật sư và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, chúng tôi. Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông luật sư ông Hồng Phúc cũng như là luật sư Đinh Thạch Bích. Sau đây thì Miley xin được mời bác Hoàn Toàn của Oklahoma City, xin mời bác lên tiếng ạ.
Dạ, tôi là Hoàn Toàn đấy. Thưa tôi sau 45 phút nghe luật sư và ông Hồng Phúc nói chuyện thì tôi cũng có một cái ý kiến riêng cá nhân thôi, của tôi thôi ạ. Tôi xin trình bày để xin ý kiến của vị luật sư và anh Hồng Phúc cùng cô điều khiển chương trình. Thưa cái chuyện kể như thế này, có hai vợ chồng đang nằm ngủ với nhau, ông chồng thì theo Mỹ và vợ thì theo Trung Quốc, nhưng mà có một thằng kẻ trộm, đó là thằng Cộng sản Việt Nam đó, nó đang nằm ở dưới gầm giường đó, để nó nghe lén hai cái nước đứng đầu trên thế giới nói gì, có lợi cho nó thì nó sẽ làm, còn có hại cho nó thì nó sẽ bỏ. Đúng là một thằng cộng sản lưu manh, chỉ có những thằng cộng sản lưu manh nó mới làm những trò hạ cấp đó mà thôi. Hạnh phúc của người ta mà nó dám chui xuống gầm giường để nó nghe lén, hỏi rằng nó có phải là con người không, hay nó chỉ là một con vật mà thôi. Tôi xin hết ý kiến ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi rất thú vị sẽ nghe cái ví von của ông độc giả. Nhưng mà tôi thì tôi ví von kiểu khác. Thằng Việt Nam Cộng sản không phải là thằng kẻ trộm. Mà Mỹ và Tàu không phải là hai vợ chồng. Mỹ và Tàu là hai kẻ đang đối đầu với nhau. Và tôi ví von kiểu khác. Tôi ví von rằng thằng Việt Nam Cộng sản là con đàn bà ngủ hai giường. Chồng của nó là Tàu Cộng. Nhưng mà vì Tàu Cộng đang bị Mỹ dí vây và Tàu Cộng có nhu cầu phá vây và phải thả cỏ cho con vợ này, nó đi nó o bế chàng công tử Mỹ. Nó là thằng Tàu nó thả cỏ thằng Việt Cộng ra đi o bế Mỹ để giúp nó phá vây. Nếu mà Việt Cộng mà được Mỹ cho vào TPP thì đó là cái lỗ hổng mà thằng Tàu nó sẽ sống. Nó không thể vào gia nhập TPP, mà nó lợi dụng những cái lợi thế của TPP qua cái con đàn bà ngủ hai giường này thằng Việt Nam Cộng sản. Để tôi nghĩ rằng cái ví von của tôi nó sát thực tế. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn ông thính giả đã đưa cho một cái ví von. Tôi nhắc lại rằng Mỹ và Tàu không phải là hai vợ chồng, và thằng Việt Nam Cộng sản cũng không phải là thằng kẻ trộm.
Dạ vâng, Miley xin được thưa với luật sư, tại sao Cộng sản Việt Nam lại không theo gương của Phi Lập Tân đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế, thưa luật sư?
Vâng, thì hồi nãy tôi đã nói rồi, khi mà Phi Lập Tân đưa Tàu Cộng ra tòa án quốc tế, thì chính Việt Nam Cộng sản nó đã phản đối anh Phi Lập Tân, nó nói rằng Phi Lập Tân đừng có làm tình hình thêm rắc rối ở Biển Đông. Chứng tỏ rằng nó là tay sai của Tàu Cộng, nó không dám đi kiện bố Tàu của nó. Cá nhân.
Dạ vâng, Miley xin.
Vâng, ông Ái đây, tôi xin có ý kiến một chút xíu được không?
Ông Ái ơi, xin ông vui lòng tắt cái radio của ông để nó không bị vang, thưa ông. Dạ vâng, xin mời ông lên tiếng. Miley xin lỗi luật sư ạ, xin mời ông Ái ạ.
Dạ. Trong cái thời gian tôi vừa mới nghe cái bình luận giữa anh Hồng Phúc và luật sư, thì tôi thấy rằng là cái điều mà anh luật sư lo, anh Hồng Phúc lo cũng là đúng, rất đúng. Tôi đồng ý hoàn toàn cái vấn đề đó, bởi vì tất cả những cái tài lực mà đồng bào hải ngoại chúng ta đã yểm trợ bên nhà để đấu tranh thì chúng ta không có nên vì bất cứ một cái lý do là muốn minh bạch tài chính hay là sợ mang tiếng mà để rồi đồng bào ở trong nước đó, những người đấu tranh trực diện đó, mà lại phải báo cáo sang hải ngoại qua tất cả mọi cái đường là đã nhận được tiền hay là thế này kia để Cộng sản nó vin vào. Tôi thì tôi chưa quan niệm rằng là cái lòng yêu nước là của mọi người dân Việt Nam. Và chúng ta ở hải ngoại không làm được cái gì mà thực tiễn được. Chúng ta chỉ có một cái cách là yểm trợ tài chính hoặc là những yểm trợ những cái tiếng nói đối với quốc tế để giúp cho đồng bào chúng ta sẽ đẩy mạnh cái công cuộc tranh đấu mà giải thể cái nhà cầm quyền sắt máu của Cộng sản. Thì cái việc của chúng ta làm, chúng ta góp sức, chúng ta không có nên mà phải nhận trở lại là cái gì chứ. Bởi vì nếu mà khi mà những cái người ta dấn thân thì tôi thưa với quý vị rằng cái mạng sống của người ta là quý giá, người ta còn không màng tới, tù tội người ta không màng, thì tại sao mình giúp người ta một vài đồng mình lại nghĩ rằng đó là to lớn? Thì tiền tài đó chỉ là những cái việc thân ngoại chi vật thôi. Còn cái bản thân họ hy sinh đối với đất nước, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta làm.
Dạ vâng.
Đồng tiền chúng ta đưa ra đó, thì chúng ta biết là chúng ta làm việc đúng, không cần phải để ý thế nữa. Thì đó mới là cái đồng tiền đúng và cái việc làm đúng. Còn vấn đề cứu nước thì tự mình phải làm. Chứ mình không có thể chờ đợi rằng là để cho thằng Trung Cộng nó kinh tế nó suy sụp rồi nó tự đổ rồi chờ thằng Mỹ đánh thằng Trung Cộng rồi thì nghĩa là chờ cái chúng ta không thể chờ được. Mà cái gì đất nước của chúng ta chúng ta muốn đòi hỏi tự do, chúng ta phải ráng làm, dấn thân làm, và chúng ta phải trả cái giá để chúng ta thực hiện cái lòng yêu nước của chúng ta, chứ không có chờ đợi được.
Dạ,
đó
vâng.
Là ý kiến của tôi, thưa cô Mai.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông ấy. Dạ vâng, Mai Ly xin được trở lại với luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì lúc nãy ý kiến của tôi đã nói hết về cái vai trò, cái ví von đó rồi. Thành ra là bây giờ chúng ta chờ xem là nước Mỹ qua cơn khủng hoảng chính trị hiện nay, Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ sẽ giải quyết như thế nào, sẽ bầu Cộng Hòa làm Tổng thống mà Dân Chủ làm Quốc hội, hay là bầu Cộng Hòa Dân Chủ là Tổng thống mà và Cộng Hòa là Quốc hội. Nước Mỹ là luôn luôn như thế, là nếu mà hai đảng mà cân bằng với nhau thì nước Mỹ luôn luôn bầu cho một anh hành pháp, một anh là lập pháp, và tam quyền phân lập, anh nọ kiểm soát anh kia. Nhưng mà tình hình này thì tôi nghĩ rằng chúng ta chờ đợi xem là cái cuộc so cựa giữa Mỹ và Tàu nó sẽ nghĩ như thế nào. Và cái bất lợi nhất cho chúng ta là Mỹ và Tàu nó hòa với nhau, thì giống như ông Hồng Phúc nói hồi nãy đó, là nước Mỹ nó có vì quyền lợi của nước mình đâu, nó vì quyền lợi của nước nó. Khi mà khi không còn có lợi nữa thì nó buông mình ra, giống như là năm 1975 đó. Và bây giờ thì vì quyền lợi của nước Mỹ mà nó phải bao vây dàn tàu cho đến chết, và vì cái nhu cầu bao vây dàn tàu đó cho nên nó câu anh Việt Nam Cộng Sản, và nó đang vô hiệu hóa cái nguyên tử của anh Bắc Triều Tiên. Anh Tàu Cộng bây giờ chỉ còn ở Á Châu, chỉ còn có hai thằng Bắc Triều Tiên và thằng Việt Nam Cộng Sản mà thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư. Mali có thêm một vị thính giả của New Mexico đang đợi trên làn sóng, đó là chú Hoàng Hôn. Và thưa chú, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 3 phút cho chương trình ngày hôm nay. Mali xin mời chú được lên tiếng ạ.
Cảm ơn thính giả khắp nơi. Chào luật sư, chào ông Phúc, chào cô Mali. 3 phút thì tôi nói 2 phút thôi.
Dạ.
Thế này, tôi xin mà cảm ơn luật sư đã có nói trong cái vấn đề mà Tổng giám mục Ngô Quân Việt về cho thành là Vatican ở quốc hải hà. Luật sứ đã xác nhận là việc đó. Vì cách đây đã lâu, tôi còn nói đến cái vấn đề này. Điểm thứ hai, tôi thua thế này, việc cầu là mèo vâng chuột, thấy chuột vâng mèo cũng đúng thôi. Mình cứ nhìn lại cái Việt Nam Cộng Hòa của mình, chế độ ông Diệm là chế độ ông Thiệu. Vì ai? Chính đồng minh vái mà phải chạy bỏ ra ngoài này. Huống chi Cộng sản nó không đa nghi là đúng thôi. Phải đa nghi. Tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn và thưa ông Hồng Phúc. Chúng ta còn 2 phút nữa, Mali xin mời ông đúc kết chương trình ngày hôm nay, thưa ông.
Vâng, xin phép cô cho tôi được trở lại cảm ơn ông Ái một lời. Và tôi đã cảm ơn ông đã hậu thuẫn cho cái ý tưởng của tôi. Nhưng mà cũng cho phép tôi được phân tích một tí xíu. Sở dĩ có những cái việc mà phải bằng có những cái receipt bằng miệng, chúng tôi xin dùng cái chữ mà của ông Ái vừa mới trình bày, là bởi vì sao? Cái người tị nạn của chúng ta ở hải ngoại đã như một con chim nó đậu phải cái cành mềm. Đã có những cái tổ chức làm mất niềm tin của đồng bào, mất niềm tin của những cái người yêu nước. Thành ra bây giờ những cái người đứng ra đi quyên tiền hay là đứng ra xin làm những công việc công ích để yểm trợ cho trong nước thì họ cũng lại sợ bị mang tiếng, bắt buộc họ phải lên tiếng, họ phải nói những cái đó như là một cái sự chứng minh. Tuy nhiên cái sự chứng minh như thế vẫn chưa đi đến đâu, bởi vì nếu muốn chứng minh thì trước hết những cái tổ chức đó phải công bố toàn bộ số tiền đã nhận được và phân chia nó như thế nào, chứ không phải là chỉ cần một vài người trong nước đứng lên nói một vài câu, tôi nhận được 1,000, tôi nhận được 500, hay là chúng tôi nhận được 200, 300. Cái sự công bố đó mới chỉ là một nửa sự thật, chứ chưa phải là toàn thể sự thật. Mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Thành ra chúng tôi cũng đồng ý với ông Ái ở cái điểm là chúng ta đã có lòng yểm trợ ở trong nước, xin đừng đòi hỏi gì cả. Hãy tin vào những người đứng ra làm cái công việc công ích này để cho người ta dễ dàng, và đừng gây cái nguy hại cho người ở trong nước. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn được trình bày. Thế còn cái vấn đề mà cái sự tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không bắt chước họ, anh cứ lực tân để mà di kiện Trung Cộng và tòa án. Thưa quý vị, nó lại trở lại cái câu ví von hồi nãy của luật sư Bích cũng như của ông Hoàn Toàn. Chúng tôi ví một cách nôm na là cái anh Việt Cộng này hôm nay anh bắt cá hai tay, nhưng mà ở đời khôn cũng chết mà dại thì cũng chết. Đừng có tưởng bắt cá hai tay mà dễ đâu. Cái bài học của ông Sihanouk ở Campuchia ngày xưa cũng bắt cá hai ba tay rồi mất cả ngai vàng rồi phải lưu vong ra hải ngoại. Thành ra tôi hy vọng rằng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh được những cái bài học đích đáng về cái chủ trương của lần này. Chỉ có một con đường, hẳn Đảng Cộng sản Việt Nam hãy trở lại với dân tộc, hãy lấy quốc gia làm chính. Chỉ có con đường đó thì mới có thể đưa dân tộc Việt Nam vươn lên cùng với thế giới. Và tôi xin kết luận.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết thì giờ. Do đó chúng tôi xin được cảm ơn hai vị thượng khách của chúng tôi và xin được tạm biệt, chia tay cùng quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Miley xin kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, xin kính chào Hồng Quốc, kính chào các thính giả.
Dạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đã lắng nghe chúng tôi trong một giờ đồng hồ qua. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly.